Linh vực, chương 498, không đếm xỉa đến, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Giờ phút này, khi từng cây cột đá che trời một lần nữa phóng lên cao, những lưỡi đao trăng yên lặng bất động kia lập tức lại như ngàn vạn lưỡi dao bay vút cực nhanh. Trên đầm vực lôi điện bị nguyệt nhận đâu thiên cháo lại một lần nữa che kín, bất luận sinh linh nào có thực thể, một khi xâm nhập bên trong, lập tức sẽ bị ngàn vạn lưỡi đao trăng kia xay thành phấn. Nguyệt nhận đâu thiên cháo như một tầng vách tường, đem đám người Tần Liệt cùng ba thế lực còn lại tách ra, làm bọn họ không thể nhìn thấu kỳ diệu trong đầm vực lôi điện. Tương tự, võ giả ba thế lực bước vào đầm vực lôi điện cũng không có cách nào lập tức rút lui, cũng bị nhốt tương tự. Tần Liệt bọn họ có thể hay không? Rất nhanh cướp lấy vô cấu hồn truyền. Đỗ Hướng Dương có chút bất an, lo lắng hỏi. Đây cũng là nghi hoặc trong lòng người còn lại. Sở Ly, Tuyết Mạch Viêm, Lạc Trần những người này cũng đều cẩn thận nhìn về phía đầm vực lôi điện nguyệt nhận đâu thiên cháo bao lấy, lo lắng sáu cái vô cấu hồn tuyển phía dưới, sẽ bị ba thế lực bên dưới chia cắt làm bọn họ cái gì cũng không được. Yên tâm, cho dù là chỉ có thiên khí tông một thế lực muốn nhanh chóng cướp lấy vô cấu hồn tuyển cũng không thể. Tần Liệt thần thái thong dong. Trong đầm vực lôi điện có lôi linh đó có thể khống chế sấm chớp sâu bên trong, sẽ tuyệt không để thiên khí tông dễ dàng lấy được vô cấu hồn tuyền. Sau khi Vạn Thú Sơn, Hắc Vu giáo những gia hỏa này cũng xuống dưới, mấy phe đó vì vô cấu hồn tuyền, chắc chắn chém giết liều mạng, ai cũng không thể lập tức tiêu diệt đối phương, chúng ta cứ việc chờ cho tốt là được. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được động tĩnh chỗ sâu trong đầm vực lôi điện. Ngay giờ phút này, hắn lấy linh hồn ý thức cảm giác liền phát hiện chỗ sâu trong đầm vực lôi linh nóng nảy vô cùng, phóng ra sấm chớp ngập trời. Nguyệt nhận đâu thiên cháo bao trùm dưới đầm vực lôi điện, điện chớp sấm rền, từng cái tia chớp dao động làm hắn cùng cảm thấy đáng sợ đang tung hoành bốn phương, tàn sát bừa bãi một đám võ giả các thế lực tiến vào. Hắn tin tưởng, lúc này nếu bọn họ cũng có mặt sẽ thừa nhận lôi linh oanh kích tương tự. Sở Ly, những sư đệ kia còn có hồng nhan chi kỳ kia của ngươi. Giống như cũng chưa từ bỏ hy vọng, Đỗ Hướng Dương sờ một tấm lệnh bài thiên khí tông, quay đầu nhìn về phía một khu vực lặng lẽ nói. Sở Ly khẽ nhíu mày, hắn lấy ra một tấm lệnh bài tịch diệt tông, lấy tâm thần cảm giác một chút, vẻ mặt cũng trầm trọng, sau khi thở dài một hơi, nói. Hà Vi không phải người dễ dàng từ bỏ, sắc mặt Đỗ Hướng Dương lạnh nhạt, đáng tiếc quá không biết tự lượng sức mình. Không phải chúng ta muốn nhằm vào Hà Vi, mà là bọn Hà Vi đối với chúng ta ghi hận trong lòng, ta thậm chí đến bây giờ cũng không hiểu rõ. Bọn họ thù hận đến từ nơi nào? Tần Liệt cũng kinh ngạc khó hiểu, ta cũng không rõ. Sở Ly lắc lắc đầu, từ Mộc Chi cấm địa phân phối sinh mệnh chi tuyền trở đi. Tả Tĩnh Tuyền lạnh giọng chen vào nói, mọi người đều kinh dị nhìn về phía nàng. Tả Tĩnh Tuyền vẻ mặt hờ hững, ngữ khí lạnh nhạt. Tất cả bọn họ đều từng trúng vu độc, năng lượng sinh mệnh bị vu độc tiêu hao không ít, bọn họ đều hy vọng có thể thông qua sinh mệnh chi tuyển mau chóng khôi phục, đây là thứ nhất. Dừng chút, nàng tiếp tục nói, ngay từ đầu, ở trong mắt bọn Hà Vita, Tần Liệt còn có Đình Ngọc thì cũng. Góc truyện audio.com, đã bị xem thường, bởi vì chúng ta đến từ Xích Lan Đại Lục cho nên bị bọn họ theo bản năng cho rằng thân phận thi thiện không đủ tư cách đánh đồng với bọn họ. Nói đến đây, Tả Tĩnh Tuyền bỗng nhiên trầm mặc. Tống Đình Ngọc chợt cười lạnh một tiếng, Tần Liệt cẩn thận quan sát, phát hiện Lạc Trần cùng Sở Ly hai người, sắc mặt đều có chút không được tự nhiên. Tả tiểu thư không nói sai, cho dù là ta, mới bắt đầu cũng tự cảm thấy hơn người một bậc cũng không đem bọn ngươi đặt trong lòng. Sở Ly ngượng ngùng cười gượng, hướng về phía Tần Liệt áy náy nói. Liệt huynh đệ, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cùng Tống tiểu thư, quả thực không coi trọng các ngươi. Tần Liệt cười thoải mái, cái này không phải vấn đề của ngươi. Hắn lại theo bản năng nhìn phía Lạc Trần, Lạc Trần cúi đầu, không nói một lời, như là đang nhắm mắt điều tức. Rất hiển nhiên, lời nói đó của Tạ Tĩnh Tuyền, đối với hắn áp dụng tương tự. Bắt đầu từ Hải Nguyệt Đảo mới gặp Tần Liệt, Lạc Trần tâm cao khí ngạo, vốn không đem Tần Liệt đặt trong lòng, vẫn sinh lòng coi thường, một lòng một dạ muốn ép Tần Liệt, để Tần Liệt mất mặt, để chứng minh Lý Mộc lựa chọn sai lầm. Đó là một cái khúc mắc của Lạc Trần, đến nay, vẫn chưa được gỡ bỏ. Vốn mọi người có thể bình an không việc gì, là vì ta cùng Tần Liệt khắp nơi lấy các ngươi làm chủ, chưa bao giờ dám yêu cầu cái gì. Tống Đình Ngọc nói tiếp, ở trong cảm nhận của bọn Hà Vi ta cùng Tần Liệt hai người thân phận thấp kém, nên luôn bảo trì khiêm tốn. Nếu chúng ta vẫn khiêm tốn tiếp, có lẽ, mọi người còn có thể ở chung thoải mái. Nhưng Tần Liệt vì Tuyết Mạch Viêm thái độ cứng rắn, hy vọng các ngươi giao ra sinh mệnh chi tuyền, cái này xúc phạm cấm khu trong lòng bọn Hà Vi, bọn họ không thể dễ dàng tha thứ chúng ta thân phận hèn mọn, tiến hành yêu cầu đối với bọn họ, đây là vấn đề. Nàng nhìn rất chuẩn, nói trắng ra, vẫn là bởi vì bọn Hà Vi từ đáy lòng xem thường đám người Tần Liệt, không cho rằng Tần Liệt đủ tư cách ngồi ngang hàng với bọn họ, đây chính là nguyên do không đến. Đỗ Hướng Dương một lời nói toạc ra mấu chốt. Tạ Tĩnh Tuyền, Tống Đình Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, Sở Ly, Lạc Trần thậm chí Tuyết Mạch Viêm đều trầm mặc hẳn đi, lộ ra vẻ mặt như có chút đăm chiêu. Gào, Lôi Linh rít gào giống giận từ chỗ sâu trong đấm vực lôi điện hoành đùng đùng truyền ra, như sét lớn cùng nhau đánh xuống. Một đám người đang nói chuyện đồng thời ngậm miệng, tầm mắt cùng tập trung đến đầm vực bên dưới Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo. Tần Liệt ngưng thần cảm giác, dưới Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo. Hoàng Su Lệ, Dạ Ức Hạo, Úc Môn ba thế lực này, vừa tiến vào đầm vực lôi điện lập tức bị cảnh tượng chứng kiến dọa. Bọn họ ở một không gian kín kẽ không có trọng lực. Ở nơi này, bọn họ có thể lơ lửng ở giữa không trung, có thể nhìn thấy 6 dòng ánh sáng trong suốt như dòng suối, lơ lửng ở không gian lôi điện lướt đi. 6 dòng ánh sáng đó, đều là phóng ra linh hồn khí thức trong suốt rõ ràng chính là vô cấu hồn tuyền không thể giả được. Điều này làm mọi người kinh hỉ như điên. Nhưng, ở bên cạnh sáu đạo vô cấu hồn tuyền, lại có hồ quang lôi viêm hoạt động từng mảng, như màng kết giới ánh sáng phong bế vô cấu hồn tuyền. Phía dưới, lóe ra ánh sao chói mắt ngưng thần nhìn kỹ, sẽ phát hiện đó đều là hồn tinh long lanh. Các khối hồn tinh trong suốt long lanh, góc truyện audio.com, sáng lóa mắt phóng ra dao động năng lượng linh hồn làm tim người ta đập thình thịch. Đáng tiếc sau khi nhìn thêm chốc lát sẽ phát hiện trên hồn tinh phủ kín đáy đầm kia đan xen từng đạo điện quang, các dòng điện đáng sợ đó tựa như có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Đồng thời, một con tinh thể dị thú nằm ở trên hồn tinh cũng mở to mắt nhìn, lạnh lùng hung ác nhìn về phía bọn họ. Con dị thú này, hình thái như sư tử được toàn thân do một loại tinh thể lôi điện kỳ dị cầu thành, ở trên người giữa từng tinh khối có lôi điện dao động phi thường khủng bố. Nó đứng ngay phía trên hồn tinh, quanh thân sấm sét cuồng bạo, phóng ra lôi điện dao động kinh thiên động địa. Trong đôi mắt như thủy tinh kia của nó, mơ hồ có thể thấy được lôi viêm thiêu đốt, hơi thở phun ra nuốt vào từng đạo điện mang đáng sợ không ngừng vươn dài co rút lại. Bốp bốp bốp, bốp bốp bốp, đám người Hoàng Su Lệ vừa xuống, liền thấy đám người Thiên Khí Tông Phùng Nhất Vưu tụ tập ở chỗ một đạo vô cấu hồn tuyền. Những người đó, đang nghĩ cách phá vỡ lôi viêm hồ quang quanh vô cấu hồn tuyền, chuẩn bị thu trước một đạo vô cấu hồn tuyền. Tinh thể dị thú nằm sấp ở bên dưới, trong con ngươi như thủy tinh hiện ra nét đùa cợt khinh thường. Đám người Phùng Nhất Vưu lấy ra linh khí, lấy đủ loại linh quyết thử phá từng mảng lôi viêm, nhưng, một khi linh khí cùng linh lực và lôi viêm va đụng, lập tức xảy ra vụ nổ mãnh liệt, làm toàn bộ linh lực đều sẽ tán loạn, linh khí cũng sẽ bị đánh bay. Thiên Khí Tông xuống trước nửa khắc đồng hồ, lại ngay cả một đạo vô cấu hồn tuyền còn chưa thu, ngay cả tinh thể dị thú phía dưới cũng chỉ là thỉnh thoảng rít gào, cũng chưa nhúng tay công kích. Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo một lần nữa phong bế, bọn Tần Liệt căn bản chưa xuống. Hạ Hầu Uyên giống giận lên, Hoàng Su Lệ, Dạ Ức Hạo lập tức phản ứng lại, đều biết bị Tần Liệt tính kế rồi, lại nhìn vẻ mặt đám người Thiên Khí Tông hiện tại, lập tức hiểu muốn thu vô cấu hồn tuyền, không thoải mái như bọn họ nghĩ. Ngay lúc này, Lôi Linh rít gào ra tiếng, trong mắt lôi viêm di động từng mảng, trong hơi thở điện mang như rồng. Lôi viêm tia chớp nóng rực tràn ngập ở mảng không gian này, như đột nhiên nóng nảy hẳn lên, hướng tới đám người Hoàng Su Lệ, Dạ Ức Hạo, Úc Môn điên cuồng lao tới. Nháy mắt toàn bộ kẻ rơi xuống, đều không dành thu vô cấu hồn tuyền nữa, đều dùng hết toàn lực để ứng phó sấm chớp trong đầm vực lôi điện tấn công. Phía trên, Tần Liệt mở mắt ra, nhếch miệng cười, nói. Mọi người yên tâm chờ đi. Như thế nào, Đỗ Hướng Dương giạt rào hứng thú nói, Lôi Linh đang điều khiển sấm chớp tiến hành đánh giết đối với Hoàng Su Lệ những người đó, chỗ vô cấu hồn tuyền, cũng có lôi điện kết giới, Thiên Khí Tông đi xuống lâu như vậy, cũng chưa phá vỡ một cái. Tần Liệt cười nói, hắn vừa nói như vậy, mọi người đều yên lòng, biểu cảm vui vẻ. Như thế rất tốt, hắc chờ Lôi Linh đem người rơi xuống, nhất nhất chu sát tiêu diệt chúng ta lại xâm nhập trong đó, do ngươi lấy phong ma bi phong cấm Lôi Linh chẳng phải là có thể dễ dàng thu hoạch toàn bộ vô cấu hồn tuyền. Đỗ Hướng Dương cười to, còn có hồn tinh, Phan Thiên Thiên siết nắm tay, còn có Hoàng Su Lệ tiện nhân kia, Tần Liệt tiểu tử ngươi lúc trước có phải gạt ta hay không? Giữa ngươi cùng Tuyết tiểu thư, không có cái hôn ước kia nhỉ, Sở Ly cùng thoải mái xuống, Tần Liệt và Tuyết Mạch Viêm. Góc truyện audio.com, đều tu luyện huyết linh quyết hiển nhiên có sâu xa chặt chẽ, hắn vừa rồi lại hướng Đỗ Hướng Dương hỏi thăm một phen, đã biết quan hệ của Tần Liệt cùng Tuyết Mạch Viêm, bởi vì huyết lệ cha Tuyết Mạch Viêm cho nên liền cảm thấy Tần Liệt cùng Tuyết Mạch Viêm hẳn là không có hôn ước gì. Hôn ước, Phan Thiên Thiên kinh ngạc la lên, như phát hiện đại lục mới. Tần Liệt và Tuyết tỷ có hôn ước trong người, thì ra là như thế. Tuyết Mạch Viêm cũng ngây người, nàng kinh dị nhìn về phía Tần Liệt, trong mắt hiện lên nghi hoặc thật lớn. Chẳng lẽ thực có hôn ước cha, đem ta gả cho hắn rồi hay sao? Tuyết Mạch Viêm lòng rối như tơ vò. Không có, giữa chúng ta không có quan hệ rối loạn đó, cha ngươi chỉ nhắc nhở ta, hy vọng ta có thể ở thần táng chàng giúp ngươi. Ở lúc Tuyết Mạch Viêm nghi thần nghi quỷ, Tần Liệt cười nhạt giải thích. Ta chỉ là lo lắng thân phận Huyết Sát Tông bại lộ, cố ý tìm cớ lừa Sở Ly, ngươi đừng quá để ý. Hắn nói như vậy, Tuyết Mạch Viêm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cùng lúc may mắn, còn có loại cảm giác vi diệu lo được lo mất. Nha, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Phan Thiên Thiên thè lưỡi. Hô hô hô, đột nhiên, Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo trước mắt mọi người, từng mảng lưỡi đao gió như ánh trăng thanh u tốc độ lượn vòng chợt chậm lại. Những mảnh trăng non kia vậy mà lại dần dần dừng xoay chuyển. Đám người Tần Liệt ngưng thần nhìn, phát hiện Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo hóa thành ánh bạc rực rỡ, như hình thành từng vầng trăng non, bỗng nhiên rơi về dưới đầm vực lôi điện. Khuôn mặt Phùng Nhất Vưu dẫn đầu hiện ra. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một cái không gian giới chỉ màu bạc sáng lơ lửng, đem mảnh Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo như các vầng trăng non thu thập lại. Hắn thế mà lại đem Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo thu trở về. Không chỉ như thế, Phùng Nhất Vưu cùng hai gã võ giả Thiên Khí Tông bên cạnh còn vội vàng bay vọt lên, lập tức rơi xuống bên ngoài đầm vực lôi điện. Đám người Đỗ Hướng Dương rốt cuộc có thể nhìn thấy cảnh tượng chân thật của đầm vực lôi điện. Sáu đạo vô cấu hồn tuyền trong suốt như dòng suối, như sao băng không ngừng bay lượn, từng mảng lôi viêm cũng từng giải hồ quang, ở chỗ mỗi một dòng vô cấu hồn tuyền tụ tập theo chúng nó bay mà động. Võ giả Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc cùng Vạn Thú Sơn, chia ra ở chỗ ba dòng vô cấu hồn tuyền, cũng đang thử lấy các loại phương pháp thu. Nhưng, bất luận là linh lực pháp quyết, hoặc là linh khí cường đại của bọn họ chỉ cần vừa chạm những lôi viêm cuồng bạo kia, lập tức sẽ nổ tung. Đáy đầm vực lôi điện con lôi linh dạng tinh thể kia nằm sấp trong một đôi mắt tràn ngập trí tuệ toát ra nét đùa cợt khinh thường. Đáy đầm đã có thêm 8 cái thi thể nổ tung sau khi cháy đen, đều đến từ 3 thế lực. Cái này, Đỗ Hướng Dương sờ cằm, lắc lắc đầu, không phải không có tiếc nuối nói. Xem ra người của Thiên Khí Tông cũng không ngốc, còn biết kịp thời đem Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo thu hồi, như vậy ít nhất còn có thể thong dong rời khỏi lúc sau. Tần Liệt cũng tỏ ra tiếc nuối. Vốn, hắn là hy vọng ba thế lực này, ở trong đầm vực lôi điện huyết chiến lẫn nhau, lại bị lôi linh lấy sấm chớp tấn công. Hy vọng sau khi bọn họ chết sạch, hắn lại mượn dùng phong ma bi đem lôi linh phong ấn, do đó dễ dàng cướp lấy vô cấu hồn tuyền, hoàn mỹ đạt thành việc này. Đáng tiếc Phùng Nhất Vưu cũng không ngốc, vừa phát hiện tình huống. Góc chuyện audio.com, không ổn, vô cấu hồn tuyền không dễ dàng thu như vậy, người này lập tức quyết đoán rút bỏ Nguyệt Nhận Đâu Thiên Cháo, hơn nữa lập tức từ đầm vực lôi điện đi ra. Hắn vừa rời khỏi, đám người Hoàng Su Lệ, Dạ Ức Hạo, Úc Môn cũng ý thức được không ổn, cố nén lòng tham với vô cấu hồn tuyền, cũng từ đầm vực lôi điện rời khỏi. Cách chương.